đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải tâu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Mình đã đổi qua năm 22 rồi mà Nam Phương có nhớ tới năm 21.
Tôi không biết có phải là... tại ông khách mời của chương trình này ông làm cho cô
bối rối
hay không, là vì ông nói tiếng của cô Nam Phương giống như là tiếng chim oanh kêu.
Dạ vâng.
Tôi nói với cô ấy như vậy, tôi thưa người khách mời, tôi sẽ giới thiệu ông. Vậy là chúng ta đã đón xuân được 19 ngày và đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ ba sau ngày Tết Nhâm Dần 2022. Mọi công việc đã trở lại bình thường. Dù sao theo tục lệ của người An Nam ta, tháng giêng là tháng vui xuân, nên chúng tôi vẫn kính chúc quý vị một năm mới với vạn sự cát tường. Chúc rồi ta lại nghĩ hay không nghĩ đến ngày mai cho riêng mình nói riêng và ngày mai cho quê hương Việt Nam nói chung. Thì cô Nam Phương, ai đó đã nói rằng, tôi đã đọc rằng là có hai loại người: những người dừng lại để suy nghĩ hoặc những người ngừng suy nghĩ. Nếu ai đó ngừng suy nghĩ, cuộc sống sẽ tiếp tục diễn ra mà họ không cần có họ. Mặt khác, điều quan trọng đối với những người biết suy nghĩ là phải suy nghĩ về những điều quan trọng. Suy nghĩ dẫn đến những lựa chọn và lựa chọn dẫn đến chúng ta, đến số phận của chúng ta và số phận của quê hương. Nghĩ hay không nghĩ? Câu hỏi người khách mời của tôi sẽ tâm tình về điều này. Xin gửi lời chào đến phía bên kia, người bạn rất là thân mến của tôi, cựu chiến binh, kỹ sư rất là giỏi. Nếu ở bên Hoa Kỳ này tôi đi làm cho ông, tôi cũng thành triệu phú rồi. Gửi lời chào đến kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Thưa, nếu kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, ông nghe được tôi à?
Vâng, xin chào anh Minh, chào các bạn bên đó.
Bên đó, bên nào rồi, tôi nghe tiếng ông là tôi mừng rồi. Tôi không biết là khoa ông nghe thấy tiếng tôi mời ông lên mây đầu năm mới, ông có mừng hay không thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Bây giờ ông ấy mời tôi lên mây, tôi sắp lên đến mặt trời rồi, bây giờ ông ấy mời tôi lên mây. Đáng thật.
Tôi có nhiều người, nhiều khi đầu năm mình cứ hỏi chuyện là mình gần mình ngửi thêm mùi đất. Năm nay thưa kỹ sư, ông biết là ông giỏi lắm, ông lái tàu bò, ông giỏi nhưng mà ông dở hơn tôi. Tôi lên mây, ông lái tàu bò, năm con cọp thế mà. Con cọp nó không chết, không ai dám làm thịt nó mà có nhiều súc vật. súc vật bị làm thịt. Mà tôi nghĩ là nếu mà những chính khách súc vật mà chúng ta làm thịt được thì cũng điều đó là điều tốt thôi. Con gà cục tác lá chanh, con lợn ùn ỉn mua hành cho tôi, con chó mua vài đồng riềng. Năm nay có con nào chết trong ngày đón xuân của ông thư ký sư Vui Vi Toàn Nghĩa?
Đang mong đợi quốc tang mà mãi không thấy, chán thật. Mãi đang chung công chính.
Để quốc tang.
Bây giờ cái dân tôi vừa nỗi thì khổ này chứ.
Ông ơi.
Mong đợi cứ thấy quốc tang ngày nay nó cứ ngực. Chơi với bọn láo, dân này bậy thật. Cứ lại thì nó có khi nó phong là sắp có quốc tang là nó mới đi về luôn. Thế là thế nào?
Nếu ông nói chữ quốc tang, ông va chạm trái tim tôi của người Bắc Kỳ di cư vào trong Nam đấy. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông biết mà, ông đã vào trong miền Nam, tôi không biết mà. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, đâu phải là thành phố xác người đâu. Thưa cái sĩ Vi Tuần Nghĩa.
Đúng
ra.
Nó là những đông, bao nhiêu nước nó công nhận. Nhưng Lý Hiển Long sang còn mơ ước là sau này Singapore sẽ bằng Sài Gòn. May là bây giờ ông không còn sống, chứ nếu ông sống sang thì ông còn thích bằng không.
tôi có ông bạn kỹ sư biết lớn tuổi hơn tôi với ông, quá vãng mới chết rồi, mới mất rồi. Người lính già Vũ Cao Quận nhất định Tân Cảnh Pleiku gì đó, con Tum. Đòi đi kiếm máy bay tôi để bắn. Đòi đi kiếm máy bay
tôi với ông thì cũng chết, mà bây giờ tôi cũng đang lo là 100 nay tôi thấy sức tôi yếu đấy, nếu không đi xe ôm thì nữa rồi.
Phải yếu thôi, sinh lão bệnh tử. Nhưng mà thôi bỏ cái chuyện buồn đấy đi, ta nói chuyện vui đi, nhưng mà có cái chuyện buồn nữa, có chuyện buồn nữa. Thứ nhất là ông, dạ, ông nói sao ạ?
Tôi tiếc chứ tôi không buồn. Cái duyên là nó dẫn ra như thế, nhưng đáng lẽ là với cái trí niệm của mình, với cái nỗ lực của mình ấy, thì bây giờ tôi phải nhìn thấy một cái xã hội tôi đang sống nó đẹp hơn cho con cháu mình. Nhưng mà bây giờ nó càng ngày càng kém, cho nên tôi buồn, tôi tiếc.
Người ta bảo chữ nghĩa, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, tôi không cắt lời ông cho để tôi nói, tại ông nói, ông cũng làm tôi suy nghĩ về người ta nói, người ta bảo là chữ nghĩa. Tôi thì tôi xẻ chữ ra, tôi nói chữ nó có nghĩa. ông nói chữ tiếc nó hay lắm, thưa kỹ sư. Tôi nói với ông như thế này này. Dạ. Ông nói là
nghĩa.
Dạ.
Tôi là Toàn Nghĩa.
Vi Toàn Nghĩa.
Mà đằng trước là chữ Vi.
Chữ Vi.
Chữ Vi.
Dạ.
Vi là chữ bé đấy. Cho nên là tất cả những cái động tác nhỏ nhất của tôi cũng đều hướng về chữ Nghĩa. Chứ tôi Vĩ đâu. Vĩ là Vĩ Nhân, nhưng mà tôi là Vi.
Thực sự nếu... Thực sự nếu ông được hành xử những cái điều ông biết, những cái điều ông học, ông là kỹ sư sáng chế ra nhiều nhiều món lắm. Tôi bên nếu mà tôi mua được mấy cái hộp làm giá đỗ như của ông, tôi cũng mua, tôi làm vậy khỏi phải mất công. Tôi biết được những cái điều của ông, tôi mua bên này máy móc mua rẻ như bèo vậy. Tôi mua về mấy cái máy về tôi trồng cây như ông, trồng cây tự động tôi cũng mua. Tôi nói với ông ở bên Mỹ này, ông tiếc là đúng, mà ông ở bên Mỹ này ông là triệu phú lâu rồi, nhưng mà thôi, cái điều đang nói về chữ tiếc ấy, và ông nói là khóc hay là gì, tiếc cho quê hương để tang gì đó. Tôi ông nó chưa đến câu chuyện, nhưng mà tại ông nói tôi phải nói. Cách đây 1-2-3 ngày gì đó, 2 ngày hay 3 ngày, ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân khốn nạn phía bên kia phía Bắc nó tràn xuống phía biên giới, không bắt đi cả cái thằng Trung ương Đảng tuyên giáo, nó cũng nói nó Võ Văn Thưởng gì đó. Tuần trước tôi nói chuyện một nhà báo, ông biết rồi, nhà báo Võ Văn Tạo nói là hắn ta có hy vọng để làm chức tổng bí thư, nhưng mà nó hôm qua ông kia giờ cái mồm thối của nó phát biểu là nó không biết gì về trận đánh, nó không biết mà sao nó bỏ tù người bạn chúng ta Trần Anh Kim, bỏ máu đổ máu về trận miền Bắc, biên giới Bắc. Mà tại sao có những người làm tới chức tuyên giáo phải không, thưa cái sư? Tôi chẳng biết mấy cái chữ cộng sản đâu, tuyên giáo trung ương là cái chó gì tôi cũng chẳng biết đâu. Nó nói nó không biết trận đánh 17 tháng 2 là cái gì. Cái điều đó có làm ông buồn lòng không? Có làm ông nghĩ đến một cái ngày quốc táng vì những cái câu nói như vậy không, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Buồn là chúng mình buồn với nhau thôi, chứ không buồn với nó. bởi vì nó phải như thế thì nó mới được ở cái chức đó, không hiểu không? Tức là nó phải ở những cái chức mà thối nát nhất, mà phản động nhất. Phản động, tôi nói là phản động với dân tộc. Vì nếu mà phản động thì nó có thể là phản động với dân tộc, là phản động với cái đảng với cái nó. Nhưng mà đã gọi là phản động, tức là ngược lại cái quyền chuyển động của đảng hoặc của chúng mình. Thế nhưng mà đây là nó phản động với dân tộc, tức là cái quyền chuyển động của dân tộc ấy, nó đang phản lại. Cho nên nó mới xứng đáng ở cái vị trí đấy. Chứ còn nếu mà nó lại đứng ra chỗ rồi nó thắp hương ở chỗ tượng đài của ông vua vào ngày 17 tháng 2 có phải tốt không? Nó tuyệt vời không? Nhưng mà tại nó từ thầy của chúng nó thôi. Từ thầy của chúng nó. Mà trong cái lý tưởng của chúng nó, bởi vì cái chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa không tổ quốc nữa. Có hiểu không? Ừ, cái này. Để tôi nói đã, vì cái nói của chúng nó là thế giới cộng đồng. Thế giới cộng đồng tôn giáo nó không coi ra gì. Mà ngay cả nó cái cộng sản là cả cái cuộc cách mạng cộng sản đó là cái đấu tranh giai cấp. Mà đấu tranh giai cấp là gì? Mà muốn đấu tranh giai cấp để tạo ra một cái xã hội không có giai cấp. Thế nhưng nếu một cái xã hội mà không có giai cấp ấy, thì không còn nhà nước nữa. Mà không còn nhà nước thì không còn tổ quốc. Bởi vì cái vấn đề nhà nước sinh ra là trong xã hội có giai cấp thì nó mới có nhà nước. Và đây là chính người ta nói với chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa vô thần, là chủ nghĩa không có tổ quốc, không cần tổ quốc. Anh hiểu không? Đấy, anh ra đi.
Tôi ông nhắc thì tôi nhớ lại có một cái chỗ nào đó tôi đọc mấy cái thằng ông nói vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo, mấy cái thằng râu ria đó, thằng Can Mác, thằng chó nào tôi cũng chẳng kê, thì tôi gọi nó là thằng, tôi cũng không ngại ngùng gì cả. Râu ria xồm xoàm, phải nó đừng nghĩ ra cái này, nó bỏ nó quê hương của nó mà. Nó ngày xưa nó theo Christianity, tức là theo đạo thờ Thiên Chúa, thờ Thượng Đế, nó cũng bỏ để nó thờ Cộng sản mà. Tôi nói với ông là ông đang nói tôi đồng ý với ông đấy, tôi đồng ý với ông cả mấy tay mấy chân của tôi đấy. Những kẻ độc tài nó nói nó không ngượng mồm đâu, nó ham quyền bổng lộc, nó đánh đổi tất cả cho mục đích cá nhân và cho đảng của nó. Tôi phải chi nó đã được một đôi ba câu người ngày 17 tháng 2 năm 1979, ba đồng chí ta bỏ mạng, có phải tốt không? Có phải tốt cho ông là đồng chí mà. Năm 1979 ông còn trẻ lắm. Năm 1979 tôi cũng còn trẻ lắm. Ông nói tôi bò. Ông hy sinh cả một nửa cuộc đời của ông cơ mà. Ông nằm một chỗ bây giờ mà. Tôi đưa ông đây mà. Tôi là bạn của ông mà. Tôi đang gay gắt đấy. Tôi đang gay gắt là vì những kẻ độc tài nó nói dối không bao giờ nó biết ngượng mồm. Ông nói đi. Kỹ sư nói đi.
Ông gây gắt với cái hạng nó làm gì?
Buồn cười thật.
Tôi hạ mình xuống.
À không không, con người mà, con người có lúc vui lúc buồn.
Ôi, biết câu chuyện này nha.
Dạ, dạ.
Có một con hổ bố đi với con hổ con, gặp con chó điên với đường. Thế con hổ bố nó bảo con hổ con là nên tránh đi. Sao hổ con rồi mới hỏi bố, sao hổ bố hèn đấy, vô chó nó không làm gì. Khi mà con hổ bố nói con chưa hiểu đâu, đánh nhau với nó làm gì, anh nghĩ không? Đánh nhau nó thì mình ngang hàng nó, mà nếu nó đốt từng cái thì lại đâm xấu cả mặt, mà ta dùng cách khác. Anh hiểu không? Cho nên là đừng có quá để ý chúng nó như thế. Ngay cả bây giờ nha, tôi ông có biết là tôi cách đây hơn một năm không? Là tôi có cái đơn là miễn nhiệm 4 người cứu trụ không? Từ lúc ông Quang còn sống mà tôi gửi cho cả Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi cho mỗi người một tờ, cả bà Ngân, cô Ngân. Ngân nó cắm kiểu tôi cả chú Phúc Nhật Quang, Đức Đại Quang cần sống mà tôi cũng đang muốn nhờ ông đăng lại cái đấy cho tôi. Ông cha là Hưng Việt .org tận nguyên, mà tôi gửi mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trả lời tôi rồi, trả lời là đã nhận được, mà trả lời nhận được nhưng không trả lời tôi thì coi như là đã chấp nhận. Cho nên bốn người không phải là đại biểu của tôi nữa, mặc dù đại biểu của ai thì đại biểu. Tính tôi nói như thế tôi làm đúng, rất đúng pháp luật. Để tôi đã nhắc mấy lần rồi mà không nghe. Có những cái mà tôi nhắc mà chút nữa ông sẽ được biết nó về cái tình thế. Đáng lẽ phải làm như thế rồi mà người ta thấy đúng đến mức là phó chủ tịch văn phòng chính phủ phải xuống các tên. Chỉ bảo là rất hay chứ nhưng mà bác mừng đăng nữa. Để đến khi bầu cử xong văn phòng chính phủ sẽ mời bác lên họp để bàn về cái việc đấy. Thế nhưng mà đến khi bầu cử xong cũng bùng mất luôn. Tôi rất bực mình về cái chuyện này. Bây giờ ông nhớ ông cho tôi này vào Kinh Việt chấm ho là rồi bên này thì nó chặn kinh lắm rồi. Mà ngay cả cái mà tôi định đang định kiện này, cái thủ tướng lâm thời mới này, nhưng mà bây giờ tôi không còn thế nào liên lạc nữa, nó ngắt hết cả ấy rồi, bây giờ chỉ còn Zalo thôi. Nhưng tôi bảo là tôi rất cần đưa lên, cho nên là ông nên kết nối Zalo với tôi để đưa lên cho nó kịp thời. Những cái tôi đưa lên chẳng chống ai cả, mà chống những cái dân vô lương, dân phản bội lại dân tộc, chống lại những cái chính sách phản bội lại dân tộc, chứ không chống đảng, không chống chính phủ. Vì đảng có là gì đâu, mà chính phủ cũng có đâu, làm gì có chính phủ. Chính phủ là tâm sơn đạt lên chứ. Chính phủ một nước dân chủ thì phải là của Quốc hội, nhưng mà người Quốc hội chưa bầu chính phủ đã có mẹ rồi. Ông okay, ơi, vừa rồi chưa đi bầu nhưng mà thủ tướng ông chủ tịch ấy, sao lại có một cái xã hội nó khủng khiếp thế này. Mà ngay cả hôm 19 tháng 5 tôi vừa đi công tác trên Lạng Sơn rồi, tôi thấy cái tình hình mới rồi, thì về nhà đã thấy an ninh ngồi đợi tôi rồi. An ninh của bộ an ninh của bộ và an ninh của ấy thôi, xuống coi xuống rất nhẹ nhàng. Bác có góp ý gì cho Quốc hội không? Tức là họ sợ là tôi đi phá bộ cuộc bầu cử năm 9 tháng 5 thì còn lâu mới 23 nó mới bầu đúng không? Thì tôi cũng trao đổi đi. Và tôi gửi đi, tôi nói luôn bảo phải hoãn lại. Để cái tình hình nó căng lắm. Cái đấy là cái Covid chủng mới gì nhỉ? Bên ta. Mà trước đấy thì là trước cái đấy thì đã bắt bao nhiêu tên từ bên kia biên giới mà nó đã vô trốn vào Việt Nam, mà chỉ vào Việt Nam thôi. Mà tôi đi công tác trên văn quan rồi đi qua thấy bắt đầu Bắc Giang Bắc Ninh cấm xe từ lại, tôi bảo tình hình này là căng rồi. Thế rồi tôi nghe nói luôn cái thằng an ninh của bộ nó xuống là nó ở sân bác có góp ý gì cho Quốc hội không. Tôi nói sợ tôi phá, nhưng tôi không phá đâu. Tôi chỉ bảo quá ngại phải xử lý ngay. Mà ngay hôm ấy thì là Sài Gòn mới có 2 ca nhá. Sài Gòn mới có 2 ca mà cái chủ mới ấy.
Covid dạ. Dạ.
Thế thì tôi gửi cho chính 99 này, 99 thủ tướng mà chưa được bầu. Ông nên đăng cái này lên. Ông chỉ cần vào cái trang của cô Luận này, Lã Minh Luận này, hoặc Nguyễn Tiến Dân này. Nguyễn Tiến Dân hình như ông phỏng vấn rồi đấy.
Dạ, dạ tôi biết.
Nếu lại ông đăng
thân mến,
bởi vì lúc đó tôi đã đoán là sẽ có một cái vụ như vụ Việt Á. nhưng lúc tôi chuyên nghiệp thì đã đi ra toàn. Thế nhưng mà theo cái quy tắc của chúng nó như thế, tôi biết là sẽ có vụ này. Vụ này sẽ là máy thở này, máy đo nồng độ oxy, khẩu trang này, vaccine này, là nó sang đánh. Còn cái bọn mà nó vào trước ấy, thì đấy là cái bọn đặc công đã, đúng không? Phán vào đã. Mà rõ ràng tôi đã nghỉ lên đúng thế rồi, thì hôm sau thì ông gì như chủ tịch quốc hội, nhưng lúc ấy ông chưa được chủ tịch quốc hội, ông đăng một cái bài bảo tôi là phản động, là bọn chống phá, nhìn hết cả người nó nóng nổi lắm. Sau đó cái chuyện test, nhưng mà ông xem lại trong đấy thì tôi đã phát hiện ngay là cái chuyện test nó tốn nhiều tiền quá, mà cái số lượng mà phát hiện ra thì không tương xứng với lại cái số tiền bỏ ra test. Hai lại chục tỷ để tìm ra một cá nhân nhập không thì hỏng tới rồi. Mà chính cái này là cái trò của một cái bọn đang nắm quyền lực, mà bắt đầu từ cái huân chương lao động của hai thứ đấy. Mà tôi cũng đã biết rồi, nhưng bây giờ tôi chưa biết đăng một cách nào. Tôi gửi cho nó thì tôi sẽ gửi, nhưng mà tôi không biết đăng một cách nào. Vì gửi cho nó chúng nó cũng nhận, chúng nó nghỉ đi cho, chúng nó chẳng đáng làm gì tôi đâu. Cũng biết cái chuyện huân chương lao động của người đá gì.
Anh đầu bạc, ông nói ai ký, anh cứ nói thẳng ra anh đầu bạc. Anh đầu bạc Nguyễn Phú Trọng.
Đúng không?
À.
Nói chung là ông này thì ông cũng yếu hơn tôi rồi. Ông chỉ trích quyền lực hơn. Còn tôi nói ở đây với anh, mình nói ra cho thiên hạ biết thì cũng đỡ đơn vị cho ông một tí. Bởi vì cái ông này thực ra ông là thứ nhất là học thức của ông kém quá. Cũng gì nữa là ông bị bệnh. Cái gì sao Tuyền? Ông bị bệnh rõ ràng mà tôi đã nói con tiếng vừa rồi. Xem bảo vệ sức khỏe cán bộ mà cấp cao mà. Xem ông này ông bị gọi là gì.
Tôi nói, tôi thưa với kỹ sư với Tuấn Nghĩa như thế này này, nói về những cái người đó như ông nói, nó mất thì giờ đi, nó mất thì giờ của ông đi và thì giờ của tôi đi. Tôi muốn nói này này, những người, những cái tay cộng, những người nó chả phải là người đâu. Tôi nói có những chính khách súc vật, tại sao nó không chết đi? Những tay như tay Tổng Bí Thư ông, anh đầu bạc hiên, người trong đó nó xỉ vả, nó gọi là anh đầu bạc hiên ngang. Ông Vi Toàn Nghĩa còn dám dạy người ta lái xe tăng và đánh miền Nam. Ông Vi Toàn Nghĩa còn dám lái xe tăng và đánh miền Nam. Nguyễn Phú Trọng nó dám đi sang Nga để nó trốn quân dịch. Và ông nhìn thấy những cái tên chính khách súc vật nó cầm quyền bây giờ. Có một tay nào nó đã có công với Đảng Cộng sản, nó đánh miền Nam chưa? Không có. Không có. Ngày 25 tháng 5 năm 1924, ông nghe tôi nói rõ này. Tối hôm qua tôi mới tìm cái bài này này đúng này. Nguyễn Ái Quốc viết rằng Nguyễn Ái Quốc lúc đó nó là ai. Bây giờ sau này Nguyễn Ái Quốc nó là ai, không cần biết làm gì. Nhưng mà Nguyễn Ái Quốc nó viết là, vậy là dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Bây giờ con cháu của Nguyễn Ái Quốc Nó làm khác. Trên đời này chỉ có hai giống người, đó là giống người ăn cướp và giống người bị cướp. Ông thấy nó có đúng không? Nguyễn Ái Quốc nói như vậy mà bây giờ con cháu nó làm như vậy, nó có đúng không?
Không.
À.
Biết rồi.
Tôi
biết rồi. Nguyễn Ái Quốc toàn tập xem nó ở trang nào ạ.
Khổ 25. Khổ 25 đọc đi, về đọc lại nó có phải đúng như vậy không? Tôi đọc đêm qua này.
Được rồi. Tôi đẩy Hồ Chí Minh tuyển tập, ông yên tâm đi. Nhưng mà có cái này ông quan niệm hơi nhầm đấy. Đây là cái vấn đề tư tưởng ấy là của chủ nghĩa cộng sản chứ không phải của riêng ông Nguyễn Ái Quốc.
Không có tư tưởng đâu.
Từ từ
nha.
Ông Lenin ông đã viết thế này này.
Dạ.
Đặc trưng của người cộng sản là phải biết căm thù. Mà căm thù ngay cả cha mẹ mình khi những người ấy không phải là cộng sản. Ông gõ vào, ông sẽ thấy ngay. Vậy thì cái chủ nghĩa cộng sản ấy, nó là căn cứ là người thế mà. Anh hiểu như không? Mà đây là cái này nó chủ nghĩa là cái tư tưởng của Adolfo Hitler. Adolfo Hitler thì muốn là một cái cả thế giới này tồn tại một cái dòng người rất may, là cái người văn minh nhất ấy, đúng không? Đáng sống nhất. Còn những là người khác mình ra mới biết mình là phải chết hết cho nó tiêu diệt. Mà nó tiêu diệt cái người thông minh nhất là người Do Thái. Cho nên là cái chủ nghĩa này có một người nói thế này, như tên này, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải tạo ra con người xã hội chủ nghĩa. Đây, câu này giống y sĩ ít lẻ. Và những người mà không có tư tưởng xã hội chủ nghĩa là phải tiêu diệt, đúng không? Và cái chủ nghĩa tiêu diệt của nó là cái khẩu hiệu là chuyên chính vô sản. Đấy, đây chính là những cái mà một cái danh từ khác của cái chủ nghĩa phát xít. Thế nên anh nói đi.
Tôi nói về những cái nhân vật nó đã chết rồi, tôi vẫn thưa với ông như thế này này. Người chết người ta không phản biện được, nhưng mà lịch sử sẽ chứng minh những cái điều ông đang nói, tôi đang nói. Ông có nhắc đến một người, cái lá thơ ông viết cho 4 năm tay tứ trụ ngũ trụ gì đó, hình như đã có một lần tôi nói chuyện với ông lâu rồi, mấy năm rồi, tôi có mời kỹ sư lên mây để nói về chuyện đó, nhưng mà tôi sẽ tìm lại những cái hồ sơ đó qua Galo và tôi sẽ liên lạc với ông để có. Nhưng ông có nhắc đến một người dĩ nhiên là tôi nói là người chết không phản biện, tôi không bàn gì cái chuyện về người chết cả. Ông đại tướng Trần Đại Quang đã có một thời ông kinh khủng lắm, ông giết người thế nào ở miền Trung, ở vùng Pleiku, Kon Tum, Ban Mỹ Thuật gì đó, kinh khủng lắm. Nhưng mà có cái chuyện mới này, kiểm soát được và tôi đã kiểm soát. Không ai dám công nhận cả. Ông nhắc đến cái vụ Việt Á, vụ thọc mũi, quệt mũi gì đó. Có một cái em tên đó là Nguyễn Thanh Nhàn, người bạn của Trần Đại Quang, nó đưa Trần Đại Quang qua bên Nhật mấy lần chữa bệnh. Em này nó cầm đầu 80% của Việt Á.
Không biết
đúng, nó là viện sĩ gì, nó nghe oai lắm. Nghe oai không? Ông để tôi nói đó. Tôi biết, ông biết, tôi cũng biết vậy. Ông biết, ông gần hơn tôi, ông biết rõ hơn tôi. Nhưng mà cái người tôi đang nói với ông ấy, tại sao một cái đảng như vậy đều để đàn bà nó cầm quyền như vậy? Đàn bà nó cầm quyền nữa là mấy cái em hôm qua, cái em Lệ Hằng gì đó ở trên Bộ Ngoại giao phát ngôn đó là xử đúng chỗ đúng người, không từ một cái điều gì để thử xem. Bây giờ cái vụ Việt Á chỉ có cái tay Phạm Hoàng Việt gì đó, thằng nhãi con, nó vào tù thôi. Còn cái vụ của em Nguyễn Hương Lan bán $5,000 một cái vé máy bay đi về, trong khi người ta đi từ Việt Nam về, từ New York về Campuchia có 750 đồng, thêm 250 đồng nữa từ Campuchia đi vào Sài Gòn có $1,000 nhẹ nhàng. Bộ Ngoại giao cộng sản nó lấy người ta 5-8,000 đô la một vé. Đó có phải là người hai giống người, giống người ăn cướp và giống người bị ăn cướp như tôi nói hay không, thưa kỹ sĩ Phi Toàn Nghĩa?
Anh nói thế là quá cho người ta. Không về thì thôi.
Không, tôi không quá đâu. Sự thật như vậy mà.
Lên tiền ra.
Dạ.
Chúng tôi sống như tổ chức, sống như đảng chứ không phải sống như dân. Cho nên ông thích về thì về, không về thôi. Cho nên là ông thích về thì đi bên Bắc, đi qua Campuchia rồi đi bộ về, nhưng mà khổ sở lắm. Nhưng mà còn cái đấy bây giờ ngay cả cái quyền lấy của anh ấy, bởi vì nếu không có những cái quyền ấy thì đảng không sống được. Bởi vì ông cho những cái thằng đảng viên nó có chuyên môn gì đâu. thế rồi đồng tiền thì tự nó lại chi, nó chi gì thì chi, mà tiền là tiền thuế của dân. Thế thì nếu không có tiền trên trần thì lấy gì nó sống? Cho nên những đồng tiền ấy là người sống đảng.
Tôi cũng biết những điều như ông nói, tôi cũng biết như vậy, nhưng mà tôi nói ông nghe thưa, tôi thưa với cái sự phi tuần nghĩa này, tôi không nói tôi với ông giống như súc vật, nhưng mà thực sự ông trời ông sinh ra súc vật đấy, con người cũng chỉ có một cái miệng đằng trước và một cái miệng đằng sau thôi. Ông ăn làm sao cho tới mấy chục triệu đô la thưa ông, làm sao ông ăn hết được? Ông nói
ông mong là tôi đi, mong như ông nói câu như tôi đi, tại sao ông nói những người cộng sản
không? Tôi đang nói với ông mà tôi nói bằng cả những người cộng sản không, tại vì tôi nói bây giờ đây ông
tại sao nói cái đó là ở trên đây những người cộng sản, ông hỏi tôi sẽ bảo tôi tài lĩnh tôi tài lấy 1.000 không lấy 5.000 vì tôi thấy không phải cộng sản. Thì cái này khổ quá
rồi,
tôi chỉ lấy
thế thôi,
chứ không
hiểu
là những người cộng sản
như ông kia. Ông nói về thứ nào, ông đã đi ngược lại với ông rồi. Ông nói là từ Campuchia đi vào Sài Gòn, từ Mỹ, từ New York đi xuống Campuchia hết 750 đồng, tôi nói 250 đồng đi Sài Gòn. Có xe đưa đón đàng hoàng, thưa cái sư Vi Toàn Nghĩa. Tôi có người về cho tôi biết là có xe đưa đón đàng hoàng, chứ đâu có phải khổ sở gì đâu. Ở đất nước ông ấy, ông nghe tôi nói đây này, ở đất nước ông ấy, cái tượng cái thằng Lenin nó đứng ấy, ở ngoài công viên ở Hà Nội chỗ nào đó, có thể ông đã đi qua rồi, cái tượng nó còn có tim, người ta còn gắn tim cho nó. Bác Lenin oai hùng đứng giữa Hà Nội, con chó con mèo nó còn có chủ quyền, nó còn có giấy được người chủ nuôi nấng nó. Ông có cái giấy gì không? Ông kỹ sư Vi Toàn Nghĩa có cái giấy gì không? Sáng chế nhiều bằng giỏi vậy, nó đưa ông lên TV vậy, nó đưa ông lên VTT vậy, nó có cho ông phát triển những cái đó hay không? Hay những cái thằng nó ăn cắp xe, ăn cắp những cái chế của hãng này hãng kia, tôi cũng chẳng nói là gì. Nói đến thằng du đáng ngày xưa ở bên Đông Âu mà ông biết mà, Phạm Nhân Vượng với những cái đám đó, nó đều là những thằng du đáng ăn ở đầu đường xó chợ ở bên Đông Âu mà.
Nhưng mà ông không biết là bây giờ đấy như là bây giờ nó trở thành nha. Như vậy là
tỷ phú
tư bản,
tư bản đỏ,
tư bản nó dựa vào nhà nước, không ai nó có đỏ đấy. Tư bản gì nó danh từ rất là ai đấy.
Không biết ông danh từ cộng sản ông biết, tôi không biết tôi cũng chẳng cần biết. Tôi chỉ cần biết đến ông kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, người lái tàu bò, đã dám lái tàu bò, đã dám bỏ xả thân xác mình cho đảng vinh quang. Ông được cái gì không? Hay ra ông được cái gì? Tôi xin lỗi ông, nếu mà tôi có gây gắt với ông, tôi không gây gắt với ông đâu. Tôi gây gắt với những người đang đì ông đấy, nó đang cho con vật còn có chủ quyền. Vi Toàn Nghĩa không có chủ quyền. Ông nói đi.
Thì ông đọc lại cái bài đất nước tôi nghèo chó có chủ quyền nói gì.
Ông à, thì tôi cũng phải đọc ở đâu. Tôi cũng phải đọc ở đâu tôi mới hỏi ông chứ. Mà cái sự thật nó như vậy mà. À.
Đấy đó.
Tôi không biết.
Cái tên là tiền quyền nó là sức thật hết.
Nhưng mà tôi nói ở bên Mỹ tôi này, mình nói tôi bên Mỹ tôi cũng như vậy, thưa ông, cũng cám khổ cho những người đàn ông râu mày như tôi lắm, nhất chó nhì mèo hai vợ ba mới đến tôi. sứ Hoa Kỳ này, ladies and gentlemen, thưa quý bà, thưa quý ông, hỏi về tình hình chính trị thì cho nó vui đi. Tại hồi nãy ông có nhắc anh nào ký cái huân chương hạng ba. Anh đầu bạc hiên ngang, anh ta với tuổi tôi bằng như nhau, hơn nhau một tuổi. Anh ta đi học bên Nga lấy cái bằng tiến sĩ cộng sản. Tôi không biết là cái bằng tiến sĩ cộng sản nên nó làm cái gì để nó đưa người ta lên thiên đàng, mà anh ta nói là bây giờ còn mấy chục năm nữa mới tìm được thiên đàng. Lúc đó cái CV Toàn Nghĩa đã chết mất xương rồi. Lúc đó không biết là ai sẽ bay mây cho tôi nữa, tôi cũng chết mất xương rồi. Dạ.
Tôi đang muốn hỏi ông ấy một cái này. thì ông là giáo sư xây dựng đảng.
Dạ.
Mà đã giáo sư về một ngành khoa học, nhưng mà tôi vào internet tôi tìm trong thế giới không hề có cái ngành khoa học nào ngành xây dựng đảng cả. Ông hiểu không? Nó chỉ có vật lý lý thuyết, cơ lượng tử, hóa học, nhưng không có cái ngành khoa học nào gọi là ngành xây dựng đảng. Nhưng mà tự cái thế giới này, cái chế độ này tự đặt ra, bây giờ cả giáo sư gián điệp nữa rất là hay. Mà tôi rất là đau lòng bởi vì cái vụ mua điểm này của năm kia đấy, cuối cùng bây giờ có cái tới biểu được đứa nào đó rồi, con cháu nó lại lên này. Đau lắm, không biết xã hội mình sẽ đi về đâu. Mà trong cái thời điểm này này thì mình thế giới là rất thuận lợi cho dân tộc mình. Rồi cái chuyện quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ukraine là cái sự đấu tranh, cái thiện và cái ác giữa độc tài và dân chủ. Mà cái xe dân chủ đã đang thắng tới, nhưng mà không biết là dân mình có cảm nhận được không.
Tôi thưa với kỹ sư Vi Toàn Nghĩa này, mình nói chuyện Việt Nam đi, mình nói chuyện Hoa Kỳ với Ukraine cái chó gì đó với Nga Xô, cái chuyện đó nó xa xôi quá. Nó đều là ông biết chứ, chính trị nó đều là khốn nạn, nó đều là mất dạy cả, nó đều là đều cả. Tôi hỏi ông, chúng ta không còn nhiều giờ đâu. Tôi hỏi ông đang sống, ông không có quyền như chó mèo, nhưng mà tôi vẫn hỏi ông vậy. Vì có người sẽ ngồi lên trên đầu ông. Tôi xin lỗi ông. Có bốn người nó sẽ đè ông ra, nó bắt ông phải theo nó. Thứ nhất là Vương Đình Huệ, thứ hai Nguyễn Xuân Phúc, thứ ba Phạm Minh Chính, thứ tư Võ Văn Thưởng. Những người này là đang hăm he cái chức của anh đầu bạc hiên ngang. Bốn anh này có tay nào chính khách xúc vật nào này, có tay nào khá không? Chắc chắn là ông sẽ nói nó chẳng có thằng nào khá cả, nhưng mà phải có một thằng khá hơn thằng khác chứ. Ông chấm tay nào thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa?
Thằng nào khá hơn? Thằng nào mà thắng được thì là thắng là tôi nhất. Để cái vị trí ấy là dân tộc nó khinh bỉ lắm rồi. Khinh bỉ về cái vị trí ngồi trên của quốc hội, thế thì mình nó khinh bỉ lắm rồi.
Qua tôi đọc một người chính khách làm nhục cho toàn thể bộ máy của nhà nước cộng sản cầm quyền, viên cộng sản đồng chí Bùi Thanh Sơn là tổng trưởng ngoại giao, bây giờ bị anh Hun Sen Campuchia nó cho ngồi một chỗ, nó không cho vào vì có bệnh Covid. Thực ra cộng sản thì chẳng anh nào hơn anh nào đâu, nhưng mà nếu mà nói về Hun Sen thì anh ta khá hơn những người trong nước nhiều, người trong nước cầm quyền bây giờ nhiều. Ông nói con cháu nó lên cầm quyền, con cháu Hun Sen nó cho đưa đi học trường Harvard bên này, mà nó cho đi học trường West Point, trường quân sự nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ này, mà nó còn có những cái điều suy nghĩ về dân chủ, về những cái điều hành đất nước. Còn ông nhìn lại những cái tay như Tô Lâm chẳng hạn, đại tướng chẳng hạn, nó chỉ là con nhà nòi cộng sản công an thôi. Nguyễn Xuân Phúc học được bao nhiêu câu, bao nhiêu chữ thưa ông? Phạm Minh Chính đi học bên Âu Châu, những người học bên Âu Châu cùng một chỗ Romania nói tôi tay này là một tay sốt, nó chỉ là công an, nó lên trung tướng công an, bây giờ nó làm thủ tướng là công an thôi. Vũ Văn Thưởng tôi vừa mới nói với ông đầu là nó không biết chuyện trận đánh bao nhiêu người lính đồng chí chết ở phía Bắc Lạng Sơn. Nó bảo nó không biết ngày 17 tháng 2 năm 1979 là ngày nào. Thế mà chúng nó giam tù trung tá Trần Anh Kim thưa ông.
Nó bảo là không biết ngày gì.
Ồ, ngày gì.
Chứ tôi bảo là không biết ngày nào. Nó bảo không biết ngày tháng 2 là ngày gì.
Cái chức gì đó. Trung ương cái gì đó. Chức trưởng ban tuyên giáo trung ương là cái chức gì thưa cái sư Vi Toàn Nghĩa?
Trưởng ban tuyên giáo.
Ủa, trưởng ban tuyên giáo tôi đang hỏi ông, chức đó là chức đó, nó làm cái gì?
À, nó bẻ cong, nó tìm cách là bẻ cong tư tưởng
à.
Trong báo chí người ta thấy nó là định hướng mà tính chất của báo chí của thế giới, của các nước của người ta là chỉ có hai tính chất thôi. Tính chất thứ nhất là thời sự, tính chất thứ hai là chân thực. Thế nhưng mà nó thêm một cái tính chất thứ ba là định hướng. Đấy, tôi đọc qua rồi mà. Đây chính là làm cái định hướng. Người ta có thể chứng minh được là người ta ăn một đằng đít mà ỉa ra dòng mồm đi cơ mà. Nếu mà định hướng
tôi...
Còn nếu mà người ta không, không tin được đâu. Anh hiểu chưa?
Tôi thưa với ông là hôm qua ông nói với tôi là ông giải thích cho tôi đi. Ông nói là đất nước tôi tất cả đều đang chết lâm sàng. Đất nước tôi chết lâm sàng là chết thế nào thưa? Thưa quý sư
Toàn Nghĩa. Đang chết lâm sàng.
Hả?
Đang chết lâm sàng mà ngày càng chết hơn.
Tôi
bây giờ cả ngay cả này nha, cái Covid ấy, bây giờ vẫn lại trên lừa đảo. Hôm nay nó thông báo Hà Nội là bao nhiêu ca không? 4.800 ca. Cả nước là 41.000 thì riêng Hà Nội là 4.800 ca. Cách đây 2 hôm có 3.000 thôi. Nhưng mà ông đấy số là số đúng, số thực, số sai. Số là số bố láo. Căn cứ vào đây bảo là hôm nay 4.800 ca. Nếu 10% thì ông phải xét nghiệm 40.800 người thì ông mới ra được 4.800 ca, đúng không? Mà chính những cái số này là nó để kiếm ăn ấy, ông ạ. Chứ mà thực ra là nó nhiều hơn nhiều. Và tôi nói như ông là 97 triệu dân này, này. Bây giờ 80% là có những, còn F0, F1 là cái quái gì cả, tự mình có.
Thưa
thực
kia.
Ra nó chỉ là cúm mùa thôi, nhưng cúm mùa này nó mới xuất hiện. Thực ra là nó xuất hiện cách đây 130 năm rồi, đó là cúm Nga đấy, ông cha và ông xem. Mà nó gọi là cúm châu Á đấy, hình thức đứng nhiệt. Còn nhưng mà nên cái này thì là chúng nó tự thổi phồng lên thôi. Cái Việt Á này nó cũng dựa vào đây đấy. Rồi cái nghị định mà phạt những người mà đi ra ngoài mà không mua những cái thiết yếu mà thủ tướng mình chính kỹ ấy, sao lại có những cái thằng nó ký những cái mà nó nhìn cười thương như vậy. Bao hết cả việc. Thế nào là cần thiết, thế nào là không cần thiết. Mà tại sao lại dùng thiết đổ để nhốt bao nhiêu hàng nghìn người vào cái chỗ mà người ta đập phá ở trong bên ngoài. Mà lúc đấy tôi nhắc nó rồi, nhắc ngay rồi. Hỏng rồi. Càng nguy rồi. Lên càng áp. Bởi vì tiếp tục thích đẩy.
Thưa cái sư là...
Thích đẩy rồi.
Thưa cái sư
là... Nhưng mà nó vẫn... Thế là bởi vì giá nó tăng quá không ạ? Nó từ 20.000 nó làm 400 bao nhiêu? 470.000 thì còn cái chỗ nó bán hơn 500.000. Thế tức là chúng nó dùng cái hoạn nạn của dân tộc cho nó kiếm ăn. Mà từ xưa nay cũng thế.
Thưa cái sư Vi Toàn Nghĩa, rất nhiều điều ông qua buổi nói chuyện hôm nay, ông viết nhiều hơn tôi ở Việt Nam, rất nhiều điều lịch sử bị viết sai lệch. Nhưng ai cũng phải học, phải thi, phải trích dẫn và phải vận dụng nó. Đó là một bí mật của lịch sử. Tôi dành cho ông một phút nữa. Ông chưa chúc mừng năm mới đến sáng tháng riêng là tháng vui xuân. Người ta nghe kỹ sư Vi Toàn Nghĩa lên mây hôm nay có nhiều người vỗ tay thích lắm. Các diễn đàn đang vỗ tay chào đón ông. Ông chúc mừng đôi xuân trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình hôm nay, thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa.
Ừ, lấy được chúng ta ngày hôm nay mới có một phần người thôi. Một phần người những cái tôi đang nói thì tôi đang muốn nói hết được, bởi vì sức khỏe của tôi cũng yếu lắm rồi. Còn không phải nói đâu mà tôi sẽ viết. Thế nhưng mà viết bây giờ thì tôi phải tìm chỗ. Còn tôi sẽ bỏ công đi, tôi gửi cho họ để chứng minh cái sự không phản động mà không chống họ. mà muốn giết họ chứ không phải chống họ. Muốn giết những cái thằng mà làm những cái chính sách này ra chứ không phải chống họ. Chống nó khác nhá. Đấy, tôi không chống đảng, đảng chả là gì cả. Không gọi là cộng sản, tôi gọi là trừ sản. Chả là cái gì cả, lý tưởng của nó cũng thế thôi. Còn nhà nước này là cái gì đâu, lập cho mình xong. Nhà nước phải là do quốc hội bầu ra, đây nhà nước có phải do quốc hội bầu ra đâu. Làm sai chết rồi. Người ta đã... Cũng vẫn ngay từ, từ cái lúc mà đầu tiên là anh Hiên này. Sau đó là đến ông bị bắn vào ngực.
Lê Đình Kình.
Tôi thấy đau cái vụ này lắm. Mà nó sai rõ ràng. Thế mà lại ký ký sửa nguyên chương cho cái kẻ kẻ bắn. Không có một trong một cái pháp luật gì cả của nạn. Trong khi cái đất nước mình đang lao bóng tối thì nó lại bảo là mặt trời đang cả thế giới chìm ngâm đang mặt trời lại rực rỡ của Việt Nam. Thế thì ông biết không, nó bảo là nó là đứng đầu dân tộc, dẫn đường dân tộc, thế nhưng mà nó lại ví như là cái diều. Nó về thăm trường cũ mà nó dám gọi sinh ra trước mặt hiệu trưởng cho kiểu gì thích. Mà ông biết đâu, ông biết thế nào cánh diều không? Ừ, ông cao thì cao thật, ông đẹp thì đẹp thật, thì cao. Nhưng mà là người khác tầm dưới gì? Ông hiểu không? Mà ông là đứng đầu dân tộc mà. Ông cao nhất mà ông để cho cái thằng nước ngoài đây, thằng khác nó cầm dây thì chết dân tộc.
Thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, Tết rồi cũng qua đi, gió xuân thổi mấy chập. Trước nhà ông có vài cành mai cũng đã rơi đầy trước ngõ. Hết mồng rồi. Tết cũng bớt vui, bớt nhịp Tết thưa ông. Nhưng mà con người như ông, như tôi, chúng ta 90 triệu, 95 triệu, 97 triệu người như ông nói, con người chúng ta lại bắt đầu mở một guồng sống mới thưa ông. Ông biết, tôi cũng biết vậy. Tôi xa tôi cũng đánh được hơi người. À, Tết năm nay có nhiều, có vơi tiếng cười, ít tiếng cười, đau khổ lại thêm đông đầy như ông nói Covid. À, kỹ sư Vi Toàn Nghĩa biết, ông biết là đã 46 cái Tết qua đi không còn chiến tranh. Bao giờ thì mọi khó khăn đang trải qua sẽ vơi bớt đi để nhường chỗ cho hy vọng và những gì tươi sáng cho quê hương Việt Nam thưa ông. Kỹ sư và chúng tôi không thể không nghĩ. Gần như mọi thứ trên đời này, từ những kỳ vọng cho tương lai, từ những người cộng sản lòng tự tôn đảng vinh quang, hay những người như tôi đau buồn như ông nói, hay tôi tiếc vì sự thất bại của miền Nam, hoặc hứng chịu tủi nhục, tất cả những điều này rồi cũng sẽ tan biến khi tất cả những điều này.
46 năm được hòa bình giải phóng đâu, 46 năm là tất cả dân tộc mình bắt đầu vào tù.
Tất cả những điều này được sẽ tan đi được không? Nó sẽ tan đi khi những người, những chính khách xúc vật từ giã cõi đời, dân tộc Việt Nam sẽ trường tồn mãi mãi. Và những gì còn lại sau đó mới thực sự là quan trọng, thực sự là vinh quang. Thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn ông rất nhiều. Tôi biết sức khỏe ông không được tốt lắm. Tôi sẽ liên lạc với ông và tôi sẽ qua galo với ông. Vẫn cầu chúc nhiều niềm vui. Ông lên mây với tôi hôm nay, tôi vui và ông vui lắm. Tôi cầu chúc ông nhiều sức khỏe. Sống đi ông, sống đi, mình tiếp tục nói thưa ông. Hẹn ông trong chương trình kỳ tới. Ông còn muốn nói nhiều, chúng tôi sẽ hẹn ông trong chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hòa, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Tháng Giêng là tháng vui xuân, xin kính chúc một năm mới vạn sự cát tường. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, muôn năm. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.